Hồi ba, là vợ Nam Thiên Ngọc Khuyết, nghe Thánh Đế khuyên nhủ, Phật sống tới công giáng ngày 23 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979, thơ Bồ Phiến Kinh Giao Đạo Khí Lai, Hồ Trung Mỹ Tửu Tẩy Dương Ai, Thế Nhân Học Ngã Thường Hoài Lạc, Linh Ẩn Tự Tiền Hoạt Phật Tài. Dịch, nhớ phẩy quạt bồ đạo khí lan, rượu ngon đầy hũ tẩy dương gian, học ta bao kể đời quan lạc, Phật sống chùa thiên đã cây mập. Tế Phật, tay ta phê phẩy quạt bồ, bầu rượu ngon rót chảy tràn môi, mỗi bước ta đi khác nào La Hán, người đời mấy ai học được phong độ an nhiên tự tại này. Có kẻ thấy ta thích thực cho, ham nhậu rượu, ngất nga ngất ngưỡng, vội cho là ta không phải là bậc chân tu. Kỳ thực, bọn họ đã sai lầm. Thế gian có hòa thượng ăn thịt, trên trời không có La Hán uống rượu. Nhớ thuở xưa, ta từ trên trời nhìn thấy lắm kẻ xuất gia tu hành, miệng ăn đồ chay mà lầm chứa dạ quỷ, rất ít kẻ thiện trí thức giác ngộ Phật Pháp, phần đông đều là những kẻ ăn sẫm, uống càn, cho nên ta không nỡ đoạn tuyệt với tuệ duyên nhà Phật, mới đầu thai xuống trần, đổi tên là Tu Duyên để phổ độ quần sinh. Giả điên giả khùng, châm chọc người đời, chuyên nhắm một số hòa thượng, gây chuyện quái đảng. Thế họ bảo phải kiên cử thì ta lại ăn nhiều, họ bảo không được đi ta cứ đi, hành động ngược hẳn pháp như vậy là cốt để độ người chính trực. Sở dĩ một số kẻ tuệ mẫm trí nông cho ta là thứ tăng điên dại, là ma quỷ nơi cửa Phật, bởi họ không hiểu rằng thân ta điên nhưng tâm chẳng điên, ta tụng chân chính kinh chẳng thể so sánh với bọn họ chuyên niệm giả chính kinh. Thực ra họ chỉ là những kẻ giả từ bi, cho nên mới giả ăn, giả uống để cầu được sống cho qua ngày. Nên tế điên ta mới đến đập bể chén cơm của họ. Bởi vậy, tăng lữ đương thờ khi ta, chửi ta, hận ta, thậm chí tới nay cửa Phật vẫn còn nhiều thiên kiến đối với ta, cho ta là hòa thượng không thanh tịnh, đâu ngờ ta lại là La Hán hòa thần, là ánh sáng mặt trời nhìn dấu kín tam muội chân đạo. Cho nên khi ăn thịt uống rượu, chỉ cần nuốt tới cuốn họng là tiêu hóa sạch trơn, nên bao tử ruột non ruột già vẫn trong không. Sở dĩ ta vờ nuốt vào bụng là cốt để chọc ghẹo tăng lữ cùng tu đây thôi, cho nên mới nói ăn nhiều, uống nhiều mà vẫn chẳng hưởng được mùi vị chi. Người đời gặp ta ai nấy đều cười ha hả, khen ta là Phật như ý, Phật quan hỷ, Phật sống tới công, ha ha. Cớ sao còn lắm kẻ chẳng lạy Phật sống, lại đi lạy Phật chết. Thật sự đáng thương, đáng thương. Gặp thời mạt pháp, ta càng cần đùa bỡn một phen, chẳng đến chùa Phật lại đến nhà tục, mà muốn mọi nhà thành chùa Phật, mọi gia đình sinh ra Phật. Bữa nay tới chỗ này hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh vào thiên đường, thực quả là bận rộn. Đi thôi Dương Sinh. Dương Sinh: thưa ân sư, những điều thầy vừa dạy toàn là các ý tưởng chân chính từ cõi trời ban xuống, nhưng con sợ rằng người đời không hiểu lại nghĩ là thầy khoe khoang phách lối. Tế Phật: chớ có sợ, ta vốn từ chối chùa to miếu lớn, cam phận sống trong chốn bình dân nghèo hèn là bởi vì ta không thích ngụy trang, mong sử dụng tính đó làm phương tiện cho pháp môn để hóa độ kẻ tục. Người đời cười ta điên, thật chẳng đáng thương thay cho họ lắm sao. Mau lên đại sen. Dương Sinh: con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường. Bữa nay tại sao lại tới chỗ này vì đây chính là ngã ba biên giới âm dương. Thế Phật bữa trước đã tới Nam Thiên Môn, bữa nay lại dẫn con tới chỗ này là vì chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Môn lần nữa. Dương sinh, trước đây dạo địa ngục con đã được thấy biên giới âm dương, song bữa nay nhìn con đường lớn hào quang lấp lánh dẫn thẳng lên khoảng không trung mờ mịt mây trời. Trên đường người đi đông nghẹt, có kẻ ngồi chịu, có kẻ cưỡi mây, có kẻ thả bộ, họ đều được các tiên lại, sa di hoặc thiên sứ dẫn đường là bởi lẽ gì? Thế Phật, sau khi chết, những ai có phước quả đều được tới âm dương giới. Một số trong đám người này không cần phải qua cửa âm phủ để sưu tra công và tội. Do đó, tới khúc rễ của ngã ba biên giới âm dương này, cứ việc đi thẳng lên núi Tâm Đầu. Những người con vừa thấy lúc còn tại thế, họ đều sống có đạo đức, công quả lớn lao. Sau khi chết, được các sứ giả trực thuộc đón lên thiên đường trình diện. Nếu như là người đắc đạo, hẳn là không như vậy, vì họ biết sống chết, rõ đường đi, tri sinh tử, minh khứ lộ. Lúc sống quen đi đại lộ thiên đàng, sau khi chết như ngựa già biết rõ đường quen, an nhiên tự tại mà nguyên linh vẫn nhẹ nhàng, bay thẳng tới thiên đường, sống thảnh thơi. Người đời, chỉ những ai về được thiên đàng mới thấu tỏ hết sự tình, bữa khác ta sẽ hướng dẫn con tới dạo cảnh này. Còn bữa nay, chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Ngọc Khuyết, bái hội cùng Văn Hành Thánh Đế thêm lần nữa để nghe ngài chỉ dạy. Dương sinh, hay quá. Những người được về cõi trời, đầu họ đều tỏa những vòng hào quang, nét mặt lộ vẻ vui mừng an nhiên tự tại, trái ngược hẳn những vong hồn bị lùa xuống địa ngục kêu khóc thảm thương, quả là khác nhau nhiều quá. Thế Phật, lẽ đương nhiên là như vậy, lên thiên đàng về cực lạc, xuống địa ngục chịu hình phạt, hai loại cảnh huống giống nhau sao được? Kẻ muốn lên đài lãnh thưởng còn phải quỳ gối chịu đá chịu đấm nữa là. Thôi, chúng ta mau tới cửa Nam Thiên. Dương sinh, đài sen bay mau, con đường lớn rực rỡ hào quang hiện ra trước mắt, chỉ một sắc na là tới cửa Nam Thiên. Đã thấy đại thánh ở đó, tay cầm gậy kim cô múa may, miệng vui cười không ngớt. Tế Phật, vì không thể ngừng lại nên chúng ta chỉ có thể cất tiếng chào để giữ lễ mà thôi. Đã tới Nam Thiên Ngọc Khuyết, Dương sinh mau ra mắt Thánh Đế. Dương sinh xin vâng lệnh lạy chào ân chủ Văn Hành Thánh Đế, bữa nay chúng tôi lại tới thăm Ngọc Khuyết, xin ân chủ ban lời chỉ giáo. Thánh Đế miễn lễ, mời hai vị ngồi. Tiên lại mau dâng trà. Tiên lại xin tuân lệnh, đã dâng lên. Thánh Đế, nhị vị gian lao khổ cực, còn Tế Phật, ngài đã lãnh trọng trách phổ độ chúng sanh quá lớn lao, bữa nay lại còn hướng dẫn thánh bút Dương sinh bồn tẩu khắp ba cõi viết sách khuyên đời, phải chịu nhiều khổ cực nhưng có công to. Cõi trời lần này ban sắc chỉ trước tác sách Thiên Đường Du Ký, công trình thật quả phi phàm, vì đã tiết lộ thiên cơ, hẳn là sẽ thâu được hiệu quả khuyên đời, còn không sẽ cực khổ mà vô ích. Nhân vì Thánh Hiền Đường viết kinh sách dạy điều thiện, cho nên toàn thể bạn đạo đã dốc tâm in tặng số lượng lớn để giáo hóa phổ độ chúng sanh, giống như giọt cam lồ nhường thấm khắp vạn vật. Vì thử sách này giáng ở cõi khác, sợ rằng công hiệu khuyến hóa chưa chắc đã mau lẹ rộng lớn như Quý Hiền Đường. Bởi vậy sách Thiên Đường Du Ký hẳn là đã chọn nơi thiện lành đẹp để nhất trong ba cõi đất trời người là Thánh Hiền Đường mà giáng. Trường hợp này, nếu trời xanh không thiên vị, đạo trời chẳng quen biết, thì hẳn là chỉ nhờ tu nhân tích đức mới được vậy. Mong các đệ tử nhận lấy vinh quang mà hy sinh thêm cho sự nghiệp khuyên đời để đền đáp ơn trời. Dương Sinh cảm tạ ơn sâu của Thánh Đế, toàn thể bạn đạo chúng tôi dốc lực phục hưng văn hóa cùng đạo đức cổ truyền Á Đông. Có thể nói là cho tới khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi. Kính mong trời xanh thấu hiểu, toàn thể bạn đạo cảm kích không nguôi. Khi nào về tới hiện đường, tôi sẽ thuật lại nguyên văn những lời chỉ giáo của ân chủ Thánh Đế. Thánh Đế phạm vi dạo thiên đường rộng lắm. Nếu như mỗi nơi đều tới, sợ rằng sẽ vĩnh viễn đi không trở lại. Nên theo ý tôi chỉ tuyển chọn một số vùng có liên quan đến thế đạo, tới thăm hỏi mới có thể xong được mà thôi. Tới ngày hoàn thành sách thánh để tặng đời độ người, Tế Phật sẽ được an quỷ vì đã quá nhập nhằn, hướng dẫn. Tế Phật, đó là trách nhiệm, xin Thánh Đế mở rộng cửa phương tiện. Thánh Đế trước khách sao, hiện thời được tam tào phổ độ khắp cõi trời, địa ngục nhân gian đều có người cùng quỷ thần hỏi đạo tu đức. Viết thiên đường du ký lần này rất ứng hợp với phương diện vừa nêu trên, cùng khuyến thế thật là đúng lúc. Bắt mạch bóc thuốc mới mong khuyên nhủ lòng người, từ nay về sau có thể căn cứ theo đồ án đã vẽ này mà xây dựng một tòa thiên đường lạc thú tròn đầy. Chỉ có ít lời này khuyên nhủ. Tế Phật, xin ghi tâm khắc cốt những điều Thánh Đế vừa chỉ dạy, giờ đây xin cáo từ. Dương Sinh cảm tạ Thánh Đế đã ban lời vàng ngọc, xin bái từ. Thánh Đế có gì khó khăn cứ trở lại đây bày tỏ, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp. Dương Sinh đa tạ ân chủ Thánh Đế đã để tâm lo lắng cho. Thánh Đế lệnh cho các tiên lại hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn Tế Phật. Dương Sinh mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiện được. Dương Sinh thưa con đã sẵn sàng. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.